Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Hoàng Chánh Biên, Quyển 1, Tập 1. Một lá thư gửi khắp. Lời lẽ tuy vụng về chất phát, nhưng nghĩa vốn lấy từ Kinh Phật. Nếu chịu hành theo, lợi lạc vô cùng. Năm Dân Quốc 21-1932. Pháp môn Tịnh Độ, độ khắp ba căn, lợi động tròn thâu, chính là đại pháp đệ đức Như Lai, phổ độ hết thảy thượng thánh hạ phàm, khiến cho họ liễu sanh tử ngay trong một đời này. Đối với pháp này, chẳng tin, chẳng tu, chẳng đáng buồn ư? Pháp môn này lấy ba pháp tính, nguyện, hạnh làm tông. Tính là tin thế giới chúng ta đây là khổ, tin thế giới cực lạc là vui. Tin ta là nghiệp lực phàm phu, quyết định chẳng thể cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân hồng liệu sanh thoát tử. Tin A-di-đà Phật có đại thề nguyện, nếu có chúng sanh niệm danh hiệu Phật cầu sanh cõi Phật, người ấy lúc mạng chung Phật ắt rủ lòng từ tiếp dẫn sanh về Tây Phương. Nguyện là nguyện mau thoát lìa thế giới khổ sở này, nguyện mau vàng sanh thế giới cực lạc kia. Hạnh là chí thành khẩn thiết thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thời thời khắc khắc chứ để tạm quên. Sáng tối đối trước Phật lệ bái trì tùng, tùy theo bản thân rảnh rỗi hay bận biểu mà lập một khóa trình. Ngoài ra, trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi và làm những chuyện chẳng phải dùng đến tâm thì đều khéo niệm. Lúc ngủ nên niệm thầm, chẳng nên niệm ra tiếng. Chỉ nên niệm bốn chữ A-di-đà Phật để khỏi bị nhiều chữ khó niệm. Nếu áo mũ không chỉnh tề, hoặc đang lúc rửa ráy, đại tiểu tiện, hoặc đến chỗ không sạch sẽ, đều nên niệm thầm. Niệm thầm có cùng một công đức như niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng không hợp lễ. Bất luận niệm lớn tiếng hay niệm nhỏ tiếng, niệm kim cang, tức là niệm có tiếng nhưng người bên cạnh không nghe được. Niệm thầm trong tâm đều phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ trong tâm. Miệng niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Tai nghe cho rõ ràng, rành rẽ. Như thế thì tâm chẳng rong ruổi theo bên ngoài, vọng tưởng dần dần dứt, Phật niệm dần dần thuần, công đức rất lớn. Người niệm Phật phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tức thầy dạy ta và những vị có đạo đức. Từ tâm không giết, tức là nên ăn chay trường hoặc ăn chay kỳ. Nếu chưa dứt được ăn mặn thì đừng đích thân giết. Tu thập thiện nghiệp, tức là thân chẳng làm chuyện sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng chẳng nói dối, thiêu dệt, nói đôi chiều, nói lời ác. Tâm chẳng khởi niệm tham dục, nóng giận, ngu si. Lại còn phải cha nhân từ, con hiếu thuận, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ tớ trung thành, nghiêm túc tận hết bổn phận của chính mình. Chẳng cần biết người khác có tròn hết bổn phận đối với ta hay không, ta phải luôn tròn hết phần ta. Nếu có thể đối với gia đình và xã hội tròn hết tình nghĩa, tận hết bổn phận thì gọi là thiện nhân. Thiện nhân niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chắc chắn khi lâm chung sẽ được vạn sanh, bởi tâm hợp với Phật nên cảm được Phật từ tiếp dẫn. Nếu tuy thường niệm Phật nhưng tâm chẳng nương theo đạo, hoặc đối với cha mẹ, anh em, thê thiếp, con cái, bạn bè, xóm làng chẳng thể tận hết bổn phận, thì tâm đã trái nghịch Phật, khó thể vạn sanh. Do tự tâm phát sanh chướng ngại, Phật cũng cũng không có cách nào rủ lòng từ tiếp dẫn được. Lại phải nên khuyên cha mẹ, anh em, chị em, thê thiếp, con cái, xóm làng, thân hữu đều cùng thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mỗi ngày nếu niệm 1.000 câu Phật hiệu thì niệm 5.000 câu Quán Âm, nhiều hay ít chiếu theo đây mà gia giảm. Bởi chuyện này lợi ích rất lớn, nỡ nào để người sanh ra ta và quyến thuộc của ta cũng như thân hữu chẳng được hưởng lợi ích này hay sao? Huống chi hiện tại đang là lúc cõi đời hoạn nạn lớn lao, tai họa sẽ đến, không cách gì đối phó được. Nếu thường niệm Phật và niệm Quán Âm, chắc chắn được Phật từ che chở, gặp dữ hóa lành. Dẫu không tai nạn cũng được nghiệp tiêu, chí rằng chứng tận phước tăng. Huống chi khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương chính là thành tựu cho kẻ phàm phu thành Phật, công đức rất lớn. Dùng công đức này hồi hướng vàng sanh, ắt được mãn nguyện. Phàm tụng kinh, trì chú, lệ bái, sám hối và cứu tai nạn, giúp kẻ nghèo, mọi thứ công đức từ thiện đều phải hồi hướng vàng sanh Tây Phương, trở nên cầu phước báo như thiên trong đời sau. Hệ có tâm ấy sẽ chẳng có phần vạn sanh. Hệ sanh tử chưa già quyết xong, phước càng lớn, ác nghiệp càng nặng. Hệ sanh lần nữa khó khỏi đọa trong 3 đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu muốn lại được thân người, lại được gặp pháp môn Tịnh Độ, liệu thoát ngay trong một đời, khó như lên trời. Phật dạy người niệm Phật cầu sanh Tây Phương là để con người liệu thoát sanh tử ngay trong đời này. Nếu cầu phước báo như thiên đời sau thì trái nghịch lời Phật dạy, giống như đem một viên bảo châu vô giá trong khắp cõi đời đổi lấy một thể đường để ăn, chẳng đáng tiếc ư? Người ngu niệm Phật chẳng cầu sanh Tây Phương, cầu phước báo nhân thiên đời sau thì cũng chẳng khác gì. Người niệm Phật chẳng được làm tu con đường tham cứu của nhà thiền, bởi người tham cứu chẳng chú trọng nơi tín nguyện cầu sanh. Dẫu có niệm Phật cũng chỉ chú trọng kháng câu người niệm Phật là ai, để cầu khai ngộ mà thôi. Nếu sanh Tây Phương thì không một ai chẳng khai ngộ. Nếu khai ngộ mà hoặc nghiệp hết sạch thì có thể liễu sanh tử. Nếu hoặc nghiệp chưa hết sẽ chẳng thể cậy vào tự lực để liễu sanh tử. Là do không có tín nguyện nên chẳng thể cậy vào Phật lực để liễu sanh tử. Tự lực lẫn Phật lực cả hai đều không nhờ cậy được, muốn thoát luân hồi há có được chăng? Phải biết pháp thân Bồ Tát lúc chưa thành Phật đều phải cậy vào oai lực của Phật, huống chi nghiệp lực phàm phu phí công bằng chuyện tự lực, chẳng cậy Phật lực ư? Lời lẽ tuy cao siêu nhưng hạnh thật hèn tệ. Phật lực tự lực lớn nhỏ nào phải chỉ khác biệt như trời với vật. Nguyện đồng nhân đều hiểu nghĩa này. Người niệm Phật chớ nên bắt chước kẻ ngu làm những vật sự như hoàng thọ sanh, gửi kho, vân vân. Bởi chuyện hoàng thọ sanh chẳng phát xuất từ kinh Phật mà do người đời sau ngụy tạo. Gửi kho là nguyện chết đi làm quỷ, chuẩn bị sẵn tiền tiêu dùng trong quỷ đạo. Đã có tâm nguyện làm quỷ sẽ khó thể vạn sanh. Nếu chưa làm hãy chớ có làm, nếu chót đã làm hãy bấm rõ cùng Phật. Đệ tử tên là chỉ cầu vãng sanh, tiền trước kia gửi kho nơi cõi âm đều dùng chẳng tế cô hồn hết thì mới chẳng gây chứng ngại cho việc vãng sanh. Phàm những kinh như Thọ Sanh, Tiết Bồn, Thái Dương, Thái Âm, Nhãn Quang, Táo Vương, Thai Cốt, Phân Châu, Diều Sa, vân vân đều do những kẻ lầm lạc ngụy tàu chớ nên niệm. Kẻ ngu chẳng biết niệm kinh Đại Thừa, tức là các kinh A Di Đà Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Tâm Kinh, Kim Cang, Dược Sư, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Hành Nguyện Phẩm, vân vân. Ngã lòng tin theo các thứ ngụy kinh, ngụy tạo mù quáng ấy, ắt phải làm những chuyện hoàng thọ sanh, phá địa ngục, phá huyết hồ mới an tâm được. Có người hiểu lý nói những kinh ấy là ngụy tạo cũng chẳng chịu tin. Phải biết làm Phật sự thì chỉ có niệm Phật là công đức lớn nhất, nên dùng tiền làm chuyện hoàng thọ sanh, phá địa ngục, phá huyết hồ, để thỉnh vị tăng có chánh niệm niệm Phật thì lợi ích lớn lắm. Người niệm Phật nên ăn chay trường, nếu như chưa thể thì nên giữ lục chay hoặc thập chay, mùng 8, 14, 15, 23, 29, 30 là lục chay, thêm vào ngày mùng 1, 18, 24, 28 thì thành thập chay. Gặp tháng thiếu thì ăn lên trước đó một ngày. Lại còn tháng giêng, tháng năm, tháng chín là ba tháng chay, nên ăn chay trường làm các công đức. Từ giảm dần đến vĩnh viện dứt ăn mặn thì mới hợp lý. Tuy chưa dứt được ăn mặn, hãy nên mua thịt làm sẵn, đừng sát sanh trong nhà. Do trong nhà thường nguyện các tường, tức là tốt lành, may mắn. Nếu hằng ngày sát sanh thì nhà ấy liền trở thành nơi giết chóc. Nơi giết chóc chính là chỗ oán quỷ tụ hội chẳng tốt lành. Điều này quan trọng lắm, do vậy phải kiêng sát sanh trong nhà. Người niệm Phật nên khuyên cha mẹ niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nhưng muốn cho cha mẹ lúc lâm chung quyết định vạn sanh Tây Phương mà không nói sẵn cho quyến thuộc biết về việc chờ niệm lâm chung và lợi hại của việc phô trương mù quáng và khóc lóc sẽ chẳng thế được. Vì vậy, muốn cho cha mẹ khi lâm chung được hưởng sự lợi ích do quyến thuộc chờ niệm, chẳng bị cái hại phá hoại chánh niệm, nhưng lúc thường ngày không nói cho họ biết sự lợi ích của việc niệm Phật, khiến cho ai nấy đều thường niệm sẽ không thể được. Như thế chẳng những có ích cho cha mẹ mà thật sự còn có ích cho những quyến thuộc hiện đời, con cháu đời sau. Lâm chung chờ niệm, bất luận già trẻ đều nên như vậy. Xem cuốn Sức Chung Tăng Lương sẽ tự biết. Thượng Hải Phật Học, Thư Cục Chùa Bảo Quốc ở Tô Châu đều có bán cuốn ấy. Nữ nhân khi sanh nở thường đau đớn chẳng kham nổi, nếu mấy ngày chưa sanh rất có thể bị mất màng. Lại có người sanh xong bị băng huyết, đủ mọi nỗi nguy hiểm, và con cái mắc chứng kinh phong chậm hay gấp, đủ mọi nỗi nguy hiểm. Nếu nhầm lúc sắp sanh, hãy chí thành khẩn thiết niệm ra tiếng rõ ràng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chớ nên niệm thầm trong tâm. Bởi niệm thầm tâm lực nhỏ nên cảm ứng cũng nhỏ. Lại do lúc ấy dùng sức đẩy đứa con ra, nếu thầm niệm thì rất có thể do bế khí mà thành bệnh. Nếu chí thành khẩn thiết niệm, chắc chắn chẳng bị đau đớn, khó sanh và băng huyết sau khi sanh, đứa con mắc các chứng kinh phong, vân vân. Dẫu cho khó sanh đến tột bậc, người đã sắp chết, hãy nên dạy sản phụ ấy và những người chăm sóc chung quanh đều cùng niệm Quán Thế Âm ra tiếng. Người nhà dẫu ở phòng khác cũng đều có thể niệm, chắc chắn công phu chưa đến một khắc liền được an nhiên sanh nở. Ngoài đạo chẳng hiểu lý, chấp chết vào một pháp cung kính, chẳng biết căn cứ vào sự để luận lý, đến nỗi những bà cụ niệm Phật coi sinh nở là chuyện đáng sợ, dẫu là con gái ruột, con dâu cũng chẳng dám nhìn đến, huống là dám dạy họ niệm Quán Âm ư? Phải biết Bồ Tát mang tâm cứu khổ, lúc sắp sanh tuy lõa lồ bất tịnh, nhưng là chuyện không thể nào tránh được, chứ không phải là do cố ý luôn tuồng. Chẳng những niệm Quán Âm khi ấy không có tội lỗi gì, mà lại còn gieo được đại thiện căn cho cả mẹ lẫn con. Nghĩa này Đức Phật dạy trong Kinh Dược Sư, chứ không phải là ý kiến ức đoán của tôi, chẳng qua tôi chỉ đề xướng mà thôi. Kinh Dược Sư nói về thệ nguyện công đức Phật Dược Sư, cho nên dạy niệm Phật Dược Sư. Nhưng danh hiệu Quán Âm ai nấy đều biết, cho nên bất tất phải niệm Phật Dược Sư, cứ niệm Quán Âm cũng được. Nữ nhân từ 12, 13 tuổi cho đến 48, 49 tuổi đều có kinh nguyệt. Có kẻ nói trong lúc có kinh không được lễ bái trì tùng, lời ấy chẳng thông tình lý. Người có kinh ngắn ngày thì 2-3 ngày là hết, có người kéo dài đến 6-7 ngày mới hết. Người tu trì ác phải niệm niệm không gián đoạn, lẽ đâu vì một tật nhỏ trời xanh ấy để rồi bỏ bê việc tu trì ư? Nay tôi nói trong lúc có kinh chỉ nên lễ bái ít hơn, tức là nên ít lễ bái, chứ không phải là tuyệt đối chẳng được làm lễ. Niệm Phật tụng kinh đều theo như lệ thường, nên thường thay vải dơ, tức là băng vệ sinh. Nếu tay sờ vào vải dơ thì nên rửa sạch, chứ dùng tay đã chạm đồ dơ để lật kinh và thắp hương. Phật pháp thì pháp nào cũng viên thông, ngoài đạo chỉ chấp vào lý ngoài rìa. Người đời đa phần chỉ tin lời ngoại đạo, chẳng biết đến chánh lý trong Phật pháp. Vì thế khiến cho hết thảy đồng nhân chẳng thấy được nhuần thấm lợi ích nơi pháp. Quán Thế Âm Bồ Tát thệ nguyện rồng sâu theo tiếng cứu khổ. Nếu gặp phải những hoạn nạn như đao binh, nước, lửa, đói kém, sâu rầy, châu chấu, ôn dịch, hạn hán, lục lội, giặc cướp, oan gia, ác thú, rắn độc, ác quỷ, yêu mị, bệnh tật do oán nghiệp, tiểu nhân hãm hại, vân vân, mà có thể phát tâm sửa lỗi hướng thiện, tự lợi lợi người, chí thành khẩn thiết niệm Quán Thế Âm, niệm niệm không gián đoạn, chắc chắn sẽ được Ngài từ bi che chở, chẳng bị nguy hiểm gì. Nếu vẫn giữ tấm lòng chẳng lành, dẫu có xương niệm, chẳng qua chỉ tạm gieo căn lành cho vị lai, chẳng được cảm ứng trong hiện thời. Bởi lẽ Phật, Bồ Tát đều là thành tựu thiện niệm cho người, chẳng chẳng thành tựu ác niệm cho người. Nếu chẳng phát tâm sửa lỗi hướng thiện, lầm lạc muốn niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát để mong thành tựu ác sự cho mình, thì quyết định không được cảm ứng, chớ có dây lên cái tâm điên đạo ấy. Niệm Phật khẩn yếu nhất là giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt đẹp. Có sức làm được thì tích cực làm, chẳng thể làm được thì cũng phải phát thiện tâm ấy, hoặc khuyên người có sức làm, hoặc thấy người khác làm bèn phát tâm hoan hỷ, thốt lời khen ngợi, thì cũng là thuộc về công đức nơi tâm và miệng. Nếu chẳng thể tự làm được, thấy người khác làm bèn sanh ganh ghét, liền thành ra tâm hành tiểu nhân gian ác, chắc chắn bị tổn phước giảm thọ, chẳng được kết quả tốt lành, hãy nên thống thiết răn dè. Chẳng được làm chuyện giả dối để được tiếng buông danh chuốc dự, tâm hành ấy quả thực bị thiên địa quý thần đều cùng ghét. Nếu có thì phải sửa đổi, nếu không thì càng thêm cố gắng. trong đời có kẻ nữ chẳng hiểu chí lý, tức là lý tột cùng, hoặc chẳng hiếu đối với cha mẹ chồng, lừa dối khinh miệt chồng, nuông chiều con cái mù quáng, ngược đãi tôi tớ, hoặc là mẹ kế ngược đãi con cái đời vợ trước, chẳng biết hiếu dưỡng cha mẹ chồng, kính trọng chồng, dạy con cái rộng rãi với tôi tớ, nuôi dạy chăm sóc con cái vợ trước, chẳng biết những điều ấy quả thật là đạo thánh hiền trong thế gian, mà cũng là pháp vun bồi cái gốc trong nhà Phật. Đầy đủ công đức này do tu tập tịnh nghiệp chắc chắn, danh dự ngày càng cao, phước tăng, tuổi thọ lâu dài, lâm chung được Phật tiếp dẫn lên thẳng chính phẩm sen. Phải biết có nhân chắc chắn có quả. Nếu mình đã gieo cái nhân hiếu kính từ ái, sẽ tự hưởng cái quả hiếu kính từ ái. Vì người chính là vì mình, hại người còn tệ hơn tự hại mình. Vì thế phải tận hết chức phận của chính mình để mong Phật trời cùng soi xét. Trẻ nhỏ từ lúc có sự hiểu biết liền dạy cho chúng đạo hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ và những sự nhân quả ba đời luân hồi lục đạo, khiến cho chúng biết tâm của chính chúng nó trong từng hơi thở đều thông với tâm của trời đất quỷ thần Phật Bồ Tát. Khởi lên một niềm bất chánh, làm một chuyện bất chánh, đã sớm bị trời đất quỷ thần Phật Bồ Tát thấy biết tường tận, như đối trước gương sáng đều hiện ra hình bóng xấu, không thể trốn tránh được. Ngõ hầu chúng nó biết kiêng sợ, gắng làm người lương thiện. Bất luận là ai, dẫu là tôi tớ trẻ nhỏ, cũng chẳng được phép đánh chửi. Vậy chúng nó tôn kính bậc tôn trưởng, giữ phận người dưới. Phải chú trọng dạy chúng nó kính tiết giấy có viết chữ, yêu tiết ngũ cốc, y phục, đồ đạc, thương tiết che chở trùng kiến, cấm ngặt ăn vặt để khỏi bị bệnh. Dạy được như thế thì phần đông chắc chắn trở thành người hiền thiện. Nếu lúc nhỏ để mặc theo thói quen, điều gì cũng chẳng giáo huấn, lớn lên nếu không thành hạng tầm thường thì cũng thành phường trộm cướp, lúc ấy có hối cũng chẳng có ích gì. Cổ nhân nói: dạy con từ thổ còn thơ, dạy vợ từ thổ băng sơ mới về. Bởi lẽ do huân tập sẽ trở thành bản tánh, nên phải cẩn thận ngay từ đầu. Thiên hạ yên hay loạn đều bắt nguồn từ đây. Chớ nghĩ lão tăng nói chuyện viển vông, không quan hệ khẩn yếu chi. Quan đã già rồi, tinh thần ngày càng suy yếu, không có sức trả lời thư gửi đến. Chỉ vì đường bưu điện thuận tiện, khiến cho xa gần nghe lầm hư danh, thường gửi thư đến hỏi mãi. Nếu nhất loạt chặn phúc đáp, cũng cảm thấy phụ lòng người hỏi đến. Nếu phúc đáp từng thư một, thật chẳng có đủ tinh thần làm như vậy. Vì thế cho in bức thư dài này, phàm những gì liên quan đến chuyện tu trì và đạo lập thân, sự thế, thờ cha mẹ, dạy con, đều nói đại lược. Sau này có ai gửi thư đến, dùng thư này gửi lại. Nếu có một hai chuyện chi đặc biệt, liền phê vào thư gửi đến mấy chữ để đôi bên thấu hiểu tình nhau, chẳng đến nỗi nhọc nhằn quá đáng. Nếu muốn thấu hiểu sâu xa kinh giáo, xin hãy thỉnh giáo nơi những bậc pháp sư thấu hiểu sâu xa dựng cao tràng pháp. Nên biết rằng người thấu hiểu sâu xa kinh giáo chưa chắc đã liệu sanh tử ngay trong đời này. Nếu muốn liệu sanh tử ngay trong đời này, hãy nên chú trọng nơi tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Trích dựng pháp ngữ của Ấn Quang Đại Sư, Pháp Môn Tịnh Độ, chính là pháp môn đặc biệt trong giáo pháp của cả một đời Đức Như Lai, thích hợp khắp ba căn, thâu nhiếp trọn vẹn lời căn lẫn độn căn. Bậc Đặng Giác Bồ Tát chẳng thể vượt ra ngoài, tội nhân ngũ nghịch thập ác cũng có thể dự vào trong số ấy, chẳng đoạn hoặc nghiệp mà được thoát khỏi luân hồi. Ngay trong một đời này chắc chắn lên cõi Phật. Chúng sanh đời mạt căn cơ kém hèn, bỏ pháp môn này làm sao yên được? Phàm là người tu tịnh nghiệp, điều thứ nhất là phải nghiêm trì tịnh giới, điều thứ hai là phải phát bồ đề tâm, điều thứ ba là phải có tín nguyện chân thật. Giới là cơ sở của các pháp, bồ đề tâm là chủ soái của tu đạo, tín nguyện dẫn đường cho sự vãng sanh. Pháp môn tịnh độ lấy ba pháp tín nguyện hành làm tông, không có tín làm sao phát ra nguyện được, không có nguyện làm sao khởi hạnh, không có diệu hạnh trì danh làm sao chứng được tín, mãn được nguyện, được vãng sanh hay không hoàn toàn do có tín nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn do trì danh sâu hay cạn. Tín nguyện hành như ba chân của cái đỉnh, thiếu một sẽ đổ. Nếu chẳng chú trọng tín nguyện, chỉ mong trì danh đến mức nhất tâm, dẫu cho đạt được nhất tâm sâu xa cũng khó thể liễu sanh thoát tử. Vì sao vậy? Do phiền hoặc chưa hết, chẳng thể cây vào tự lực để liễu sanh tử. Tín nguyện đã không có, sẽ chẳng thể nương theo Phật lực để liễu sanh tử. Trong đời có những kẻ ham cao chuồng xa, thường bàn lan man về tự lực, miệt thị Phật lực, chẳng biết từ sống đến chết không một chuyện nào chẳng phải nhờ vào sức người khác, nhưng chẳng lấy đó làm thẹn. Sao lại riêng với một mình chuyện lớn liễu sanh tử, ngay cả Phật lực cũng chẳng muốn nhận? Mất trí điên cuồng đến mức như thế đấy, hành giả tịnh tông hãy nên răng dè. Đối với pháp tắc tu trì thì thường nên như con nhớ mẹ, đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, im lặng, qua lại một câu Phật hiệu miên miên mật mật, bất cứ sự duyên nào cũng chẳng để gián đoạn, nhiếp tròn sáu căn, tình niệm tiếp nối. Người làm được như thế chắc chắn sẽ vãng sanh. Tâm lại phải thường nghĩ tới nhân từ, khoan dung, tánh tình hồn hậu, hòa thuận, nhận được điều người khác chẳng thể nhận, làm được chuyện người khác chẳng thể làm, chịu nhọc nhằn thay cho người khác, thành tựu sự tốt đẹp cho người ta. Thường nghĩ tới lỗi mình, đừng bàn tới sự sai trái của kẻ khác. Lá thư số 1, thư gửi Hòa Thượng Thầy An, chùa Đại Hưng Thiền. Trong bản cảo năm Mậu Tuất, đối với giáo, hành, lý, chí luận về giáo, nay dùng giáo lý để phân định giáo, dùng hành quả để ước định căn cơ, tức là nương vào giáo lý để khởi hành, hành viên mãn mới chứng được quả. Giáo, lý, hành, quả là cương tông của Phật Pháp. Nhớ Phật, niệm Phật thật là đường tắt để đắc đạo. Xưa kia tu pháp nào cũng đều đủ cả bốn điều này, nhưng trong hiện thời nếu bỏ tịnh độ thì chứng quả hoàn toàn không có. Bởi lẽ cách thánh đã xa, căn tánh con người tệ kém, không cậy vào Phật lực quyết khó được giải thoát. Như pháp môn tịnh độ vừa nói đó, nhiếp khắp các căn, thường, trung, hạ, cao vượt trội giới, giáo, thiền tông. Thật là chư Phật tẩm bi triệt để, chỉ cho chúng sanh thể tánh vốn sẵn đủ, gộp tam thừa ngũ tánh cùng về tịnh vực, dạy thượng thánh hạ phàm cùng chứng chân thường. Chúng sanh trong chính pháp giới lìa khỏi pháp này, trên thì chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp này, dưới thì chẳng thể lợi ích khắp mọi quần sanh. Do vậy vạn thánh tiền hiền ai nấy đều hướng đến, ngàn kinh muôn luận chúng chốn trị quy. Kể từ sau Hoa Nghiêm dẫn về pháp này, các đại Bồ Tát trong tận mười phương thế giới hải, không ai chẳng cầu sanh. Kể từ lúc diễn thuyết tại Kỳ Viên đến nay, phạm mọi chức thuật dù Tây Thiên hay Đống Độ cuối cùng đều quy kết liên bang. Kể từ khi đại giáo truyền sang Đông, Lô Sơn khởi đầu dựng liên xã, một tiếng sướng châm giọng hòa, không ai chẳng thuận theo. Nhưng những người có công lớn lao rõ ràng nhất thì đề Bắc Ngụy có ngài Đàm Loan. Đàm Loan là bậc không thể suy lường, do có việc xuống Nam Triều gặp Lương Võ Đế, sau lại chơi về đất Bắc. Võ Đế hướng về phương Bắc cúi lạy nói: Loan Pháp Sư là nhục thân Bồ Tát, đời trần tùy thì có chí giả, đời đường có đạo xước, nội theo lời dạy của ngài Đàm Loan chuyên tu tịnh nghiệp, suốt đời giảng ba kinh Tịnh Độ 250 lần. Từ cửa đạo xước nảy ra ngài Thiện Đạo, cho đến Thừa Viện, Pháp Chiếu, Thiếu Khang, Đại Hành thì Liên Phong đã thổi khắp chung ngoài. Do vậy chi thức các tông không ai chẳng lấy đạo này để mật tu hiện hóa, ngõ hầu tự lợi, lợi tha vầy. Ngay như Thiền Tông, nếu chỉ đề khởi hướng thượng thì một pháp chẳng lập, Phật còn không cởi đến, huống gì niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, ấy là chứng đế. Một đã không, hết thảy đều không, như câu nói thật tế lý địa chẳng nhiễm mấy trần, hiển thị tánh thể. Nếu bằng luận đích xác về mặt tu trì thì chẳng bỏ một pháp nào, chẳng làm việc bèn không ăn, huống chi niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Đấy tức là nơi tục đế, một đã lập thì hết thảy đều lập, như câu nói trong cửa Phật sự chẳng bỏ một pháp, hiển thị tánh vốn đầy đủ. Muốn vứt bỏ tục đế để bằng chân đế sẽ không có chân đế. Nếu muốn bỏ tứ đại ngũ uẩn để tìm tâm tánh thì thân đã không có chân đế. Như tại mắt gọi là thấy, nơi tai gọi là nghe, dùng tứ đại ngũ uẩn để hiển lộ tâm tánh vậy. Đấy chính là ý chỉ lớn lao ngầm tu Tịnh Độ của chư tổ từ trước, nhưng chưa truyền thuật rộng rãi rõ ràng. Nếu không hiểu sâu xa ý tổ sẽ chẳng thể biết được. Thế nhưng ngài Bách Trượng lập quy chế cầu đảo cho vị tăng mắc bệnh và hỏa tống vị tăng đã tịch đều quy về Tịnh Độ. Lại nói tu hành thì niệm Phật là ổn thỏa thích đáng. Cho đến ngài Chân Hiết Liễu Bảo, một pháp Tịnh Độ nhắm thẳng vào chuyện tiếp dẫn hàng căn khí thượng thượng, kim độ hàng căn tánh trung hạ. Lại nói trong tông Tạo Động đều chăm chú ngầm tu, bởi sanh về Tịnh Độ thấy Phật giảng dị hơn tông môn nhiều lắm. Lại nói dù Phật dù tổ dẫu giáo hay thiền đều tu Tịnh Độ cùng về một nguồn, có thể thấy sơ lược như thế đó. Kịp đến Vĩnh Minh Đại Sư mang thân cổ Phật thừa nguyện xuất thế mới lưu lại ngôn giáo rõ ràng, viết sách truyền dạy Hoằng Dương. Lại sợ người không hiểu rõ đường lối, lợi hại hỗn loạn, bèn cực lực nói ra bài kệ tứ liệu giảng, có thể nói đã nêu được cương tông của Đại Tàng, làm bậc dẫn đường nơi ngõ rẻ, khiến cho kẻ học từ 80 chữ ấy đúng ngộ đạo trọng yếu, xuất sanh tử chứng niết bàn. Tâm đậu đấu cứu thế thiên cổ chưa hề có. Sau đấy các tông sư đều lưu lại ngôn giáo rõ ràng, riêng khen ngợi pháp này như ngài Trường Lô Trách, Như Thiên Y Hoài, Viên Chiếu Bổn, Đại Thông Bổn, Trung Phong Bổn, Thiện Sư Tắc, Sở Thạch Kỳ, Không Cốc Long, vân vân. Chư đại tổ sư Hoằng Thiền Tông lại riêng khen Tịnh Độ. Cho đến ngài Liên Trì Đại Sư tới thăm học với ngài Tiểu Nham đại ngộ rồi, bèn bỏ pháp kia giữ lấy pháp này. Nếu tịnh nghiệp mà thành thì Thiền Tông tự đắc. Ví như tắm trong biển cả, ắt đã dùng nước của cả trăm sông. Thân đã ở trong điện Hàm Nguyên, còn hỏi Trường Án chi nữa. Sau đấy Ngẫu Ích, Triệt Lưu, Tịnh Am, Mộng Đông, vân vân, chư đại tổ sư không vị nào chẳng vậy. Ấy là bởi do thời thế mà đặt ra nghi tắc, pháp phải hợp với căn cơ. Nếu không như thế, chúng sanh chẳng thể đắc độ. Từ đấy về sau, Phật pháp suy dần, lại thêm giặc tóc dài, giặc hồi, pháp luân gần như ngừng xoay. Dẫu có tri thức nhưng ai lo nghiệp đấy, không rảnh sức lo đến, bỏ qua đạo này không ai hỏi đến. Nếu ai bàn đến chuyện này, người nghe tự hồ bị vấy bận. Mấy có một hai vị tại gia xuất gia có đại tâm in khắc lưu truyền, khiến cho giáo huấn của chư tổ không bị diệt mất, khiến đời sau được nghe một phần, thật không gì may mắn lớn lao hơn. Đệ là kẻ xiển đề xuất gia, tự thẹn cắn tánh hèn kém, tội nghiệp rộng sâu, nên với hai nẻo tông và giáo chọn chặn dám tu bừa lạm dừ, nhưng chỉ khá tin tưởng nơi một pháp cậy vào Phật tự lực đới nghiệp vạn sanh. Đã 10 năm qua sống uổng sống phí, chẳng được lợi ích mảy may, nhưng từ tây qua đông, từ bắc xuống nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Có kẻ bình thời tự cậy thông tông thông giáo, coi tịnh độ như đồ nhơ, sợ bẫy lấy mình, lầm chung đa phần tẩy chân cuốn quýt, kêu cha gọi mẹ. Có kẻ chức phát trì giới niệm Phật, dẫu tín nguyện chưa tột bậc, tướng lành chưa hiền, nhưng điều an nhiên mạng chung. Là vì lẽ gì vậy? Là do tâm thủy lặng trong, vì phân biệt mà sôi động, sống thức dân trào, nhờ Phật hiệu mà lặng dừng. Bởi thế thường chí không bằng hạ ngu, khéo quá hóa vùng. Lại xin hòa thượng phát tâm bồ đề hoằng dương pháp này, vi phỏng kinh luận tịnh độ đều thông triệt hết, may mắn nào hơn? Nếu chưa thể nghiên cứu dùi mài cùng tầng, hoặc sợ trái với tông mình, chẳng dám xứng tánh phát huy, hãy tạm ngừng tay công phu nơi hai môn tông và giáo tạm thời. Phàm có ai xiển dương tịnh độ, hãy bình tâm hòa khí độc thử, ngõ hầu cái tâm xiển dương thiền, đề nén tịnh độ, chẳng bị tơ hào vướng mắc, ác thấu suốt lý do Phật tổ riêng khen ngợi pháp này, thấu suốt sự lợi hại khi tư chúng tuân thủ hay chống trái pháp này, chẳng bị môn đình gây trở ngại, hồng có thể giảm đối trước những người tu thiền giáo luật xứng tánh phát huy không còn sợ hãi. Nhưng sách tịnh độ rất nhiều, quan trọng nhất chỉ có sách tịnh độ thập yếu. Trong bộ thập yếu đoạn nghi sanh tính thì các sách hoặc vấn trực chỉ hợp luận là những công thuần đột phá tinh nhuệ nhất. Ngoài ra tịnh độ thánh hiền lục chép đủ sự tích vạn sanh của các bồ tát tổ sư cư sĩ phụ nữ và ác nhân súc sanh, đọc rồi sẽ biết tứ chúng thuộc thiền giáo luật các đời cầu sanh tịnh độ, như mọi ngôi sao trầu về bắt đầu, như các dòng nước chảy về đông. Sách Long Thư tịnh độ văn ngôn từ nông cạn nhưng nghĩa lý hoàn bì, là sách trọng yếu bậc nhất để tiếp dẫn kẻ sơ cơ. Nếu muốn lợi lạc khắp chúng sanh, vạn phần chẳng được coi thường quyển sách này. Đệ trước kia gặp người Võ Tứ Bình phê rằng thọ chẳng quá 38 tuổi, nay sắp mạng số, sợ vô thường sọc tới, nên chuyên trì Phật hiệu đợi trước lúc lâm chung. Chú thích: Tứ Bình có nghĩa là một môn bói toán còn gọi là bát tự, dựa trên ngày tháng năm giờ sanh để phân định số mạng, gần giống với tử vi nhưng đơn giản hơn. Nếu vô thường quả thật xảy đến, không dịp gặp gỡ lần nữa, muốn rửa sạch cái tội hủy bán Phật pháp khi còn tại gia, nên chẳng hề kỳ húy nhặt nhạnh sơ sài món rau dài, dâng dưới tòa bậc đại phú trưởng giả nó đẩy tiệc vua, xin thương xót nhận lấy phước cho tứ sần của tôi. Nếu chánh lệnh của ngài Vĩnh Minh tuân di quy của ngài Liên Trì, khiến cho mình lẫn người cùng thoát sanh tử, u hiển cùng sanh Tây Phương tịnh độ hưng, nhưng tông phong chẳng đọa, chúng sanh có phước quốc vận thường tốt đẹp, đúng là dời hoa quyến bấm tới mua đá được mây văng. Viết thư này lòng thành như đại hạn mong mưa, mong mỏi niềm vui cùng về liên bang, mong rủ lòng khoan dung thì may mắn cho pháp môn, may mắn cho chúng sanh lắm. Lá thư số 2, thư bàn luận cùng bạn hữu về cương yếu của việc dạo chánh kinh điển. Kinh Phật nghĩa lý vô cùng, tùy theo kiến giải của mỗi người mà tự chức thuật. Chỉ là một kinh nhưng phán định thành biệt, viên, chung, đốn khác nhau. Do duyên quán tâm nên giải thích sai khác. Huống chi sau này bậc đại hạnh đạo thiền, ai nấy đều thích nghe thuyết trực chỉ, cho là thân thiết, thống khoái, dễ được lợi ích. Do vậy đa số dùng ý tổ để giải thích ý kinh, ép lời Phật theo lời mình, phế sạch sự tướng, chuyên bàn bổn phần, hoặc dùng lời cơ phong để phân tích, hoặc giải thích là biểu thị pháp, chỉ có thể chẳng trái nghịch tâm tông, thì đều xem là đáng hỗ trợ lời Phật nói. Dẫu chẳng thể độ khắp ba căn, xứng Phật bốn hoài, cũng có thể lợi ích một loài căn cơ, khiến họ theo đường trở về nhà, lại hiến lộ ý nghĩa sâu thẳm, cao xa của kinh. Phật lý viên thông, pháp pháp quy chân, mỗi mỗi hợp đạo. Bởi cái tâm ấy như thái hư không, không ngần mé, chẳng vì có người sống mọi nơi khác nhau mà chia thành Nam, Bắc, Đông, Tây. Như châu mani chẳng phải màu xanh, vàng, đỏ, trắng, vân vân. Khi gặp xanh bèn hiện sắc xanh, gặp vàng hiện sắc vàng. Nhưng xanh hay vàng không phải là màu sắc vốn có của nó. Màu sắc vốn có của nó chẳng lìa xanh hay vàng. Nếu muốn lìa xanh hay vàng để tìm màu sắc vốn có của châu, nếu không phải là bậc đại sĩ ngũ uẩn điều không, sẽ không thể làm được. Như Hoa Nghiêm Luận của Lý Trượng Giả, như Pháp Hoa Thích Tiết của Ngài Hám Sơn, như Tam Tông Thông của ông Tăng Phụng Nghi, và Thiền Tông lấy niệm Phật làm câu thoại đầu để kháng, và thuyết coi y báo chánh báo của Tịnh Độ như bổn phận vân vân, chẳng được nhất loạt đánh giá những sách ấy theo cách thức thông thường bệnh giáo, cho những sách đó là lầm lạc, rồi bèn sửa đổi đôi chút. Bởi lẽ những thuyết ấy thuộc riêng về một tông, gộp hết thảy pháp để chỉ quy hướng thượng. Nếu sửa đổi thì mạch văn của phần trước phần sau bạn chú giải sẽ bị đứt đoạn, và ý nghĩa giáo lý phần trước phần sau chẳng còn phù hợp nữa. Vừa bị sửa đổi đôi chút thì cả hai đàn đều mất, khoét thịt thành vết thương, chỉ tổn hại vô ích. Cứ để cho bản lai diện mục của nó được lũ thống hậu thế. Ví như lan mùa xuân, cúc mùa thu, mỗi loại riêng phô sắc, tầng chung, hành hiếu, cùng chấn hương cương thường. Sư ở tại Hải Sơn bảo lời chú giải kinh Pháp Hoa của Ngài Hám Sơn có những chỗ chẳng hợp với ý chỉ kinh. Đó là vì Hám Sơn đa phần ước theo bổn phận để bằng lễ trực chỉ. Hơn nữa chuyện dạo chánh kinh thật không dễ dàng, chỉ sợ sư không rảnh rỗi để làm, ủy cho người khác làm. Người làm chuyện này cần phải có kiến thức lỗi lạc, mười phần tinh tế, lại phải đổi ba lượt tra xét kỹ càng, thêm xiên tra cứu, mới hồng sửa đúng những sai ngoa, khiến cho những lỗi tệ được sạch hết, thiên chân hiến lộ triệt để. Nếu không, thà cứ theo đúng dạng mà vẽ hồ lô, mới khỏi đến nỗi làm mất đi sự chứng xác vốn có vậy. Lá thư số 3, thư gửi Dũng Minh Đại Sư. Cổ nhân nói, thân người khó được, khó sanh vào chính giữa đất nước, Phật Pháp khó nghe, sanh tử khó giải quyết xong. Chúng ta may được thân người sanh chính giữa đất nước, được nghe Phật Pháp. Điều bất hạnh là tự thẹn nghiệp chướng sâu nặng, không sức độn hoặc để mau thoát tám giới, liễu sanh thoát tử. Nhưng lại may mắn được nghe Đức Như Lai ta tâm bi triệt để nói ra pháp môn Tịnh Độ, đại quyền phương tiện khéo lạ, khiến cho hàng phàm phu sắc đất được đới nghiệp vạn sanh. Thật không còn may mắn nào lớn hơn được nữa. Nếu không phải là từ vô lượng kiếp đến nay đã trồng thiện căn sâu dày, hả nghe được pháp chẳng thể nghĩ bàn này ư? Chẳng gấp sanh lòng tính chân thật, phát nguyện cầu sanh ư? Này thấy tứ chúng xuất gia tại gia hảo tâm, đa phần chuồng cao ưa xa, chẳng chịu nghiêm túc chuyển tu tịnh nghiệp, toàn là do thiện căn đời trước cạn mỏng, đời này chưa gặp được người thông suốt. Tuy ông hơi có niềm tin đối với Tịnh Độ, nhưng chẳng hiểu rõ lý Tịnh Độ đến nơi đến chốn. Lại ở nơi vắng vẻ Phật pháp không lưu truyền đến. Tôi thật ngày ông thường ngày cùng người đời thu tạc, lâu ngày chạy thắng cũng bị đồng hóa. Gần mực thì đen, gần lửa thì cháy. Thế đạo dù bận hay rảnh, chẳng lìa danh hiệu Di Đà. Thuận cảnh, nghịch cảnh, chẳng quên vãng sanh Tây Phương, thì có thể tùy duyên thường trụ nơi quê cha đất mẹ. Nếu không thể như thế, nên đến tịnh nghiệp đạo tràng nơi khác, và thân cần tịnh nghiệp tri thức, mới chẳng phụ bạc mọi điều may mắn lớn lao vừa nói ở trên. Cũng như niềm may mắn không gì lớn lao hơn là được nghe pháp môn Tịnh Độ. Ngài Đế Nhàn chuyên tu tịnh nghiệp, tôi cho rằng ông ta ắt được lợi ích lớn lao. Bởi lẽ những tâm nắm giữ đạo tràng đã đều chết sạch khổng sót, cái tâm niệm Phật lại càng khẩn thiết đến cùng cực. Chỉ e ông ta đã đạt tam muội sâu xa, tôi còn chưa thể nhất tâm, ngày sau mặt mũi nào gặp gỡ ông ta. Vì thế với việc nhân chẳng nhường, tôi lại toàn bế quan. Nói chung vẫn ở Phú Đà, không biết sẽ ở chắc chắn nơi đâu. Sợ ông bỏ lỡ pháp môn Tịnh Độ thì đáng tiếc một phen hồ quan 3 năm nhục nhằn, nên không ngăn đội co như thế. Mong thấu hiểu sâu xa nỗi lòng thô lậu cánh cánh thì may mắn lắm thay. Lá thư số 4, thư gửi sư Ngộ Khai. Trộm nghe pháp môn Tịnh Độ là pháp phơi bày thông suốt rốt ráo bản hoài của chư Phật, vượt trội hết thảy thiền giáo luật, thống nhiếp hết thảy thiền giáo luật. Nói đại lược thì một chữ, một câu, một sách có thể bao quát không còn sót. Nói rộng thì dù những lời huyền diệu thuộc tam tạng 12 bộ kinh, diệu nghĩa của các tổ sư năm tông cũng không thể diễn tả tròn. Dẫu cho chúng sanh trọn khắp đại địa cùng thành chánh giác, hiện tướng lưỡi rộng dài, dùng sức thần thông, sức trí huệ, vi trần nói, còi nước nói, sôi nồi nói, nói không gián đoạn, há có thể nói hết được ư? Ấy là vì Tịnh Độ vốn chẳng thể nghĩ bằng. Thử xem bộ kinh lớn Hoa Nghiêm, vua toàn tam tạng, cuối cùng quy trọng Nguyện Vương, áo điện pháp hoa, mầu nhiệm đứng đầu các kinh, nghe đến liền được vãng sanh, địa vị bằng bậc đẳng giác. Còn như ngàn kinh vạn luận, đâu đâu cũng chỉ quy là có lý do vậy. Văn Thù phát nguyện, Phổ Hiền khuyến tấn, Như Lai thọ ký trong kinh Đại Tập rằng: trong đời mật pháp, nếu không nhờ pháp này không thể đắc độ. Trong Luận Tỳ Bà Sa, Ngài Long Thọ dạy giảng dị là: đạo giới hành mộ thoát sanh tử, nên vạn thánh tiền hiền ai nấy đều hướng về, hả vô ích sao? Đúng là giáo pháp cả một đời Đức Phật đều đặt để nơi pháp môn niệm Phật. Không chỉ như thế, phàm hết thảy cảnh giới được tiếp xúc bởi 6 căn như núi, sông, đại địa, sáng tối, sắc, không, thấy, nghe, hay, biết, sắc, thanh, hương, vân vân, có pháp nào không phải là văn tự xiển dương Tịnh Độ? Lạnh nóng đắp đổi, già bệnh đưa đẩy, lục hàng đau binh, dịch bệnh, bè lũ ma, tà kiến, có thứ gì chẳng phải là lời cảnh sách lay tỉnh con người sớm cầu vãng sanh? Nói rộng ra hả có thể biết được hay chăng? Nói một chữ thống nhiếp trọn hết thì chính là chữ tình. Tình đến cùng cực ác sáng suốt, sao không đặt đến diệu giác? Một chữ này há dễ đảm đương? Nghiên cứu bài tụng về lục tức Phật ắt sẽ biết. Một câu là tính nguyện hành, không có tính sẽ chẳng thể khởi nguyện, không có nguyện sẽ chẳng thể dẫn dắt hành, không có diệu hành trì danh sẽ không thể thỏa mãn sở nguyện hồng chứng được tính ấy. Hết thảy kinh luận Tịnh Độ đều phát minh ý chỉ này. Một kệ là kệ tán Phật, nêu chánh báo để nhiếp ý báo, nêu lên hoa chủ để bao gồm đồ chúng. Tuy chỉ có 8 câu nhưng đã nêu trọn đại cương của 3 kinh Tịnh Độ. Chú thích: kệ tán Phật tức là bài kệ tán A Di Đà Phật thượng kim sắc, tướng tốt quang minh từ trang nghiêm, vân vân. Một sách là Tịnh Độ thập yếu, mỗi chữ đều là lời hướng dẫn trong đời mặc pháp, mỗi lời đều là gương báu của Liên Tông. Buồn khóc ứa lệ, mổ tim vẩy máu, xứng tánh phát huy, tùy căn cơ mà chỉ bày. Dẫu có ví là vớt người chết đuối, cứu kẻ đang bị lửa thiêu, cũng không thể sánh ví được nỗi lòng thống thiết của bộ sách ấy. Bỏ cuốn sách này đi thì chánh tính không thể do đâu mà sanh, tà kiến không do đâu mà diệt. Trong cuốn sách ấy, quan trọng nhất là sách yếu giải. Sách này chính là hướng dẫn tốt lành trên đường hiểm, để người sơ tâm nhập môn đoạn nghi sanh tính, chỉ bày nẻo ắt phải theo để về được bảo sở. Sách Tịnh Độ hoặc vấn của Ngài Thiên Như, sách trực trị của Ngài Diệu Hiệp, thật là những bậc công thần đột phá kiên nhuệ nhất. Hãy nên biết pháp môn Tịnh Độ có đủ bốn pháp giới, tất cả sự tướng đều là pháp giới sự sự vô ngại. Đọc rồi tu chẳng thể chấp lý phế sự, nếu chấp thì cả lý lẫn sự cùng mất. Giống như người biết ý căn tối thắng nhưng phế bỏ năm căn, thì ý căn cũng không có chỗ nào để lập được. Chỉ có dùng sự để rõ lý, dùng lý để dung sự, mới hồng không lỗi lầm. Như nói đến yếu chỉ Tịnh Độ thì toàn sự chính là lý, lý sự viên dung, liền khế hợp bản thể. Sớm biết sư đã nói đẩy cổ vua vẫn miệt mài hiến món rau cần, chẳng qua là để biểu thị tất dạ đứa con cùng quẩn mong trở về nhà, đồng thời muốn tẩy sạch tội khiên bản pháp trước kia. Lá thư số 5, thư trả lời sư Hải Thự. Bạn bè gửi cho tôi bài văn gợi ý đăng trên tờ Thời sự Tân Báo. Quản tôi mong tọa hạ phát huy đạo Phật tổ nhiệm màu để kết pháp duyên. Tọa hạ nêu lên 7 đề tài: 1. Chấp tâm ở bên trong. 2. Trực chỉ kiến tánh là tâm, không phải là nhãn. Sắc ấm vốn là Như Lai Tạng diệu chân như tánh. 4. Nhãn nhập vốn là Như Lai Tạng diệu chân như tánh. 5. 12 xứ vốn là Như Lai Tạng diệu chân như tánh. 6. Địa đại chỗ biến có nghĩa là trọn khắp. 7. Nhất tâm nhị môn. Sai quan tôi soạn luận bảo là để làm khuôn mẫu. Quan tôi tuổi nhỏ kém học vấn, lớn lên vô tri, lại thêm túc nghiệp sâu nặng, vừa sinh ra đã mắc bệnh mất gần hơn 10 năm qua. Hết thảy kinh luận đều chẳng thể đọc, chỉ chấp trì Phật hiệu, sám trừ túc nghiệp, mong cậy vào Phật tự lực mẫu sinh về Tây Phương mà thôi. Làm sao có thể soạn luận, huống gì làm khuôn mẫu cho được. Khiêm cung tự chân giữ mình quả thật còn tốt hơn, chứ ý kiến sai lầm sao có thể trình bày tường tận cho được. Phàm muốn phát huy những chỗ sâu thẳm của Kinh Lăng Nghiêm, của luận khởi tính, sao không lấy ý Thích Ca Như Lai và Mã Minh Bồ Tát cùng những chú giải kinh này, luận này của lịch đại cổ đức. Trái lại còn toàn lấy ý quan tôi làm khuôn phép. Khác nào nhà nho muốn phát huy học vấn truyền thừa của nhị đế Tam Vương Khổng Mạnh, nhưng không lấy Tứ Thư Ngũ Kinh, Thập Tam Kinh làm khuôn mẫu, lại lấy câu ca tiếng hát của tiều phu Mục Đồng làm khuôn mẫu. Người dịch vải muốn dịch gấm cổ hội văn, chẳng lấy cách thức của người dịch gấm làm mẫu mực, lại lấy cách thức của người bệnh chữ cối làm khuôn mẫu, sao lại điên đảo bội như thế. Tuy vậy có người giao tiếp với nhau chỉ quý ở chỗ ai nấy tận hết sức mà thôi. Xưa có đứa bé trai ôm cát cúng Phật, Phật liền tán thán thâu nhận, bởi lẽ cát là thứ mà sức đứa trẻ có thể lo liệu được. Lòng thành cúng cát và sự cúng dường chân tu dự vị bằng nhau chẳng khác. Nay quan tôi đem cát là thứ mình dễ sắm sửa được để dâng lên tọa hạ, dẫu biết là vô dụng, giải bày đồng thành cũng có thể dùng để trải đất, mong diệt được tội cấu của mình, tăng trưởng ruộng phước cho tôi. Do vậy bèn đem 7 đề tài gộp cả lại để bàn luận hàm hồ cho xong trách nhiệm. Luận rằng chấp tâm ở bên trong, bên ngoài hay trung gian, vân vân, chính là tình kiến của phàm phu. Chấp tâm nhất định chẳng ở bên trong, bên ngoài hệ trung gian cũng là tình kiến của phàm phu. Trực chỉ kiến tánh là tâm, chứ không phải là nhãn, không đúng. Dụng ngọn để tỏ bày cái gốc, chỉ ra sống chính là nước, đó là chân trí. Vì sao? Do ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đại, mỗi mỗi đều là giữ lái tạng diệu chân như tánh, trọn khắp pháp giới. Nếu có chỗ nào tồn tại và chỗ nào đó không tồn tại, thì chẳng phải là như lai tạng diệu chân như tánh, vì không chọn khắp. Bởi lẽ như lai tạng diệu chân như tánh chứ đừng nuôi dưỡng chúng sanh, bao quát có không thế gian, xuất thế gian, không một pháp nào có thể vượt ra ngoài, không ở trong đó được. Dùng phàm tình để nhìn thì chẳng những ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đại đều thuộc về sanh diệt, đều chẳng phải là chân như, mà ngay cả đoạn hoặc chứng chân, thành đặng chánh giác cũng chẳng vượt ra ngoài sanh diệt được. Nhìn bằng thánh trí thì chẳng những đoạn hoặc chứng chân, thành đặng chánh giác cố nhiên thuộc về chân như, mà ngay cả ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đại toàn thể là chân như. Vốn từ trước đến nay chưa hề có được mảy may tướng sanh diệt nào. Luận cao hơn nữa thì chân cũng chẳng lập, vì như vốn vô danh, nhất tâm còn chẳng có, huống gì có hai môn để luận nữa ư? Đấy là chân như rút ráo, như lai tạng diệu tánh chân như rút ráo. Tâm rút ráo chính là cái được gọi là ngũ uẩn điều không, độ các khổ ách, viên mãn bồ đề, chớ về cái không thể đạt được vậy. Một phen bàn luận như trên chính là do 20 năm trước quan tôi ngẫu nhiên mộng tưởng viết ra, nay vẫn theo nhà ý hiến lên tọa hạ. Còn như nói phải luận từng phần, tỏ tường văn nghĩa, ngữ mạch, chỉ thú, thì không phải là chuyện quan tôi vốn là kẻ tâm mục suy đồi, học vẫn hoang đường, có thể lo liệu được nổi. Thỉnh cầu chư cổ đức và các vị giảng sư hiện thời thì họ sẽ có thể trình bày thông suốt bản hoài của tọa hạ, hợp với trí vốn có của tọa hạ vậy. Lá thư số 6, thư gửi sư Căn Kỳ, chùa Tứ Minh, Quán Tông. Nhận được thư và sách hiển cảm Lợi Minh Lục, khủng ngăn hoan hỷ, biết đế công giảng kinh lần này so với lần trước càng cảm thấy rạng rỡ hơn nữa. Nhân đó bèn đọc một lượt xong liền đưa cho người khác. Đã có nhiều chỗ thấy nghe thật quá quái lạ, riêng cho rằng đế công đã chứng thánh quả, quan đế còn chưa minh tâm. Quan tôi nghe vậy bảo chuyện này phải nhìn từ chỗ dùng tâm của họ Bạch và họ Quan mà xét, thì cả sự lẫn lý đều thỏa đáng, chọn không mắc lỗi làm thánh khuất hiền. Bạch công hãy để đó không bàn tới, còn quan đế lúc còn sống là bậc đại trượng phu, phú quý không dâm, khi nghèo hèn không thay đổi, oai vũ không khuất phục được, mất đi quy y với ngài Chí Giả, nguyện vì Già Lam hộ trì Phật pháp. Từ ngài Chí Giả đến nay đã hơn 1300 năm, quan đế làm chủ nhân của mọi tùng lâm trong thiên hạ, có nhiều bậc pháp thân đại sĩ nương nguyện hoằng pháp, quan đế đều thân cận hộ trì từng vị, có lẽ đến nay vẫn còn chưa hết, vậy mà vẫn phải cầu đế công khai thị dứt khoát. Chẳng lẽ người thông minh như đế quân mà lại ngu độn chẳng được lợi ích nơi pháp như thế ư? Rất có thể là nay nhằm thời mật pháp, tăng đa phần thuộc loại tệ hại, chỉ biết chuyện lãnh thọ đại giới bèn gọi là tăng, chứ còn danh nghĩa sự nghiệp của tăng đa số chọn chẳng biết gì. Người tại gia có tính tâm, nếu có thể nghiên cứu Phật pháp, cuối cùng đều có rẻ tăng lữ. Còn những kẻ không tin, thấy các ông tăng du hành trong nhân gian tạo đủ mọi nghiệp, bèn nói tăng điều như thế Phật pháp vô ích cho nước, có hại cho đời. Do có những thứ chi kiến ngã mạn, tà kiến hèn kém như thế, quan đế tâm hộ pháp thiết tha, thấy kinh sư, kinh đô là chỗ đất trọng yếu trong thiên hạ, cao nhân, danh sĩ đều tụ về đó. Bèn hiện thân thuyết pháp, Thịnh Đế Công khai thị hồng chấn áp phàm tình ngã mạn, tà kiến của hàng tại gia, chấn động ý niệm xấu xa, không hổ, không thẹn của những ông tăng hiền kém. Cổ nhân nói, Như Lai chẳng bỏ phước nhỏ nhặt như mũi kim đâm, nói như ông già 80 múa may để dạy con cháu. Quan tôi đối với quan đế cũng nghĩ thế, tuy là suy bày đón mò, nếu chất vấn quan đế và đế công, các ngài đều gật đầu mỉm cười, chẳng hé môi. Không, không phải như thế. Luận như trên là ước theo tích mà luận, còn bàn về bổn của quan đế và đế công thì chỉ có quan đế và đế công tự biết, quan tôi làm sao suy lường bình luận cho được. Căn mẫn tuy đạo tâm khẩn thiết, e là chưa thấu hiểu quy củ, không hiểu cách thức dụng công, xin hãy dạy hắn tu hành tùy sức, chớ nên gắng gượng quá đáng, đến nỗi thân tâm điều bệnh, sẽ khó tự đạt được lợi ích nơi pháp. Nghe ông ít chẳng khéo dụng tâm, đến nỗi thổ huyết không ngừng, do vậy trở thành bỏ phế lơ là. Với những người sơ học đều nên bảo cho biết ý này. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 1.